Ma Long Phiên Thiên, chương 491, thần thể, góc truyện audio.com, nếu Kim Sở Ngạn kia lại xuất hiện trước mặt hắn, chắc chắn hắn vẫn sẽ không nương tay dù chỉ nửa phần. Bất quá tốt nhất vẫn ít trêu đến Lạc Hoa Hoa này thì hơn. Chủ yếu là hiện giờ hắn còn không phải đối thủ của nữ nhân bạo lực này. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN. Sau một lúc nói chuyện, Hoàng tử Nguyệt phiêu nhiên rời đi. Phong Liệt cũng không ở lại thêm nữa, hắn đi đến Tê Phượng Sơn Mạch nằm ở phía nam Phi Long Thành. Mà ngay khi Phong Liệt rời đi, nhất thời ở thành trì phía dưới có vài nhóm võ giả bay lên trời cao, xa xa đi theo xe ngựa của Phong Liệt. Trên trời cao, một chiếc xe ngựa lướt nhanh như gió về phía một mảnh núi lớn phía nam Phi Long Thành. Trong xe, Phong Liệt một bên yên lặng quen thuộc với lực lượng mới, một bên suy tư một số việc. Hiện giờ, rốt cuộc hắn đã bước chân vào hàng ngũ cường giả hóa đan cảnh, trở thành cường giả mà chúng sinh quỳ bái, nhưng cũng dần tiếp xúc với một thế giới càng sâu tầng hơn, tầm mắt cũng trở nên rộng lớn hơn. Ngay trước lúc hắn thăng cấp thành công, tinh thần lực dĩ nhiên có thể bao trùm phạm vi hơn trăm dặm quanh đó. Điều làm hắn giật mình là trong tòa phó thành kia thế nhưng ẩn giấu hơn trăm đạo khí tức mạnh mẽ vô cùng. Đó đều là cường giả hóa đan cảnh, thậm chí cường giả long biến cảnh cũng không hiếm thấy. Từ đó có thể nhìn ra một chút nội tình của những gia tộc cổ xưa này. 64 đại gia tộc này đã mạnh đến thế, vậy thì hoàng gia mà họ thần phục thì sẽ có thực lực thế nào? Mà Phiêu Miểu Thiên Cung, Thiên Diễm Môn, Tuyệt Vọng Kiếm Đạo được xếp ngang hàng với hoàng gia sẽ mạnh đến thế nào? Ánh mắt Phong Liệt hơi lóe lên, trong lòng thầm tăng thêm vài phần cẩn thận. Hắn biết rằng, trên mảnh đại lục cường giả như mây này, con đường mình phải đi còn rất dài, không thể khinh thường người trong thiên hạ. Chủ nhân, có người theo dõi chúng ta, muốn thuộc hạ giải quyết chúng không? Bên ngoài thùng xe truyền đến thanh âm của Huyết Sát Vương. Sau khi Phong Liệt tiến vào hóa đan cảnh, Huyết Sát Vương lại càng thêm cẩn thận tỉ mỉ, cung kính vô cùng, dường như đã nhập trạng thái, điểm này làm Phong Liệt rất hài lòng. Ừ, đi đi, sau đó ngươi và Thanh Minh trực tiếp về Phi Long Thành chờ ta, không cần đi theo nữa. Phong Liệt lạnh nhạt nói. Dứt lời, hắn thu hồi tiên âm sàng, tính cả tịch diệt phân thân cũng thu vào không gian long mục, thả người lướt ra khỏi thùng xe, một mình một người phá không mà đi. Tuân mệnh, phía sau, Huyết Sát Vương và Thanh Minh nhất tề lên tiếng. Theo đó, hai người chặn đám võ giả theo dõi phía sau lại, bắt đầu một cuộc tàn sát đẫm máu. Trong truyền thuyết, bộ tộc Phượng Hoàng là thần thú sánh ngang với chân long trong thiên địa. Ở thời đại viễn cổ chân long, tuy Phượng Hoàng tộc không cường thịnh bằng long tộc nhưng cũng có được địa vị mà hàng ngàn hàng vạn chủng tộc không thể lay động. Nhưng không biết vì sao, khi thời đại chân long tan biến, Phượng Hoàng tộc cũng theo đó mà tan thành mây khói, biến mất trong dòng sông lịch sử. Tê Phượng Sơn Mạch nơi này được đặt tên như vậy vì khi ở thời đại viễn cổ, Phượng Hoàng tộc từng sống tại đây. Hiện giờ Tê Phượng Sơn Mạch đã sớm không có tung tích của Phượng Hoàng, nhưng lại tồn tại vô số tộc đàn cường đại có được huyết mạch của Phượng Hoàng. Ví dụ như Hỏa Hoàng tộc, Huyết Hoàng tộc, Thiên Phượng tộc. Đại bộ phận những tộc đàn này đều có được thiên phú dị bẩm, có được thần thông nghịch thiên. Từ xưa đến nay, chúng nó cũng đã, góc truyện audio.com, từng đại chiến vô số lần với Long Vũ giả vì địa vị bá chủ đại lục nhưng cuối cùng vẫn lấy thất bại chấm dứt, chiếm cứ Tê Phượng Sơn Mạch làm nơi sinh tồn. Sở dĩ Thiên Long Thần Triều thiết lập Phi Long Thành làm thủ đô, một nguyên nhân quan trọng trong đó chính là e ngại những tộc đàn cường đại trong Tê Phượng Sơn Mạch không cho chúng bước vào thế giới nhân loại nửa bước. Mà trong mấy trăm năm gần đây, Tê Phượng Sơn Mạch vốn yên lặng vô số năm tháng dường như lại bắt đầu dục dịch hơn nữa, ở mấy tháng trước theo ma tộc, linh tộc phục hồi, hành động của Phượng Huyết Nhất Mạch bắt đầu rõ ràng hơn, dần dần có xu thế đi ra khỏi Tê Phượng Sơn Mạch. Thân hình Phong Liệt nhanh chóng chớp động trên một dải núi liên miên, trong mắt hơi có chút ngưng trọng. Hắn đi theo chỉ dẫn trên bản đồ vạn hóa quy nguyên quả kia thế nhưng dần dần xâm nhập vào hơn ngàn dặm trong Tê Phượng Sơn Mạch, mơ hồ tiếp cận vùng đất của Hỏa Hoàng tộc. Điều này làm hắn không khỏi ngưng thần, cẩn thận tiềm hành. Hỏa Hoàng tộc chính là chủng tộc cường đại nhất trong những tộc đàn có huyết mạch của Phượng Hoàng, cao thủ nhiều không đếm xuể, cho dù Phong Liệt đã tiến vào hóa đan cảnh thì cũng không dám khinh thường chút nào. Nếu không cẩn thận, chỉ sợ sẽ phải để mạng lại nơi này. Nhiệt độ trong thiên địa dần dần lên cao, trên sơn mạch trụi lùi phía dưới, tùy ý có thể thấy được những biển lửa màu đỏ đậm. Sương mù nóng bức sộc thẳng lên trời, gần như làm cho người ta hít thở không thông. Phong Liệt dựa vào nhãn lực hơn người, đã phát hiện phía dưới thỉnh thoảng lại thoáng hiện một con linh cầm thật lớn màu đỏ hồng hỏa hoàng. Đám hỏa hoàng này, mỗi người khí thế mạnh mẽ, ánh mắt hung lệ. Còn có một số thậm chí đã hóa thành nhân hình, ở trong biển lửa hoặc là chơi đùa, hoặc là đi săn, tạo nên một thế giới khác hẳn với nhân loại. Ân, tại sao vạn hóa quy nguyên quả lại sinh trưởng ở nơi như vậy? Không phải bị lừa đó chứ? Lúc này, thân hình Phong Liệt đáp xuống một ngọn núi cao ngàn trượng, hơi nhíu mày lại. Xung quanh đều là núi non trùng điệp cực kỳ nóng bức. Thung lũng phía dưới như một cái lò lửa, thân thể phàm nhân nếu đứng trên đó thì chỉ sợ lập tức sẽ bị nướng thành cho bụi. Đây rõ ràng là một thế giới của lửa, chỉ có thể thấy lác đác một vài thực vật hệ hỏa, nhìn kiểu gì cũng không giống nơi mà vạn hóa quy nguyên quả sinh trường. Phong Liệt nhíu mày trầm ngâm một chút, đột nhiên hai mắt sáng lên, nhớ tới tịch diệt phân thân. Hỏa nguyên lực trong mảnh sơn mạch này dồi dào đến vậy, hẳn sẽ có tác dụng rất lớn cho tịch diệt phân thân. Tâm ý của hắn hơi động, một con hắc lang cao cỡ nửa người xuất hiện trước mặt, đúng là tịch diệt phân thân. Tịch diệt phân thân thực chất là tịch diệt chi hỏa đứng thứ ba thần diễm bảng, lấy sự sống và hỏa nguyên lực làm thức ăn, hung danh của nó hiển hách cả đại lục, làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Giờ phút này, ngay khi tịch diệt phân thân xuất hiện, vô số hỏa nguyên lực xung quanh đã bị hút đến tiến vào trong cơ thể hắc lang. Kế tiếp, hai mắt hắc lang chợt tỏa sáng, thân hình nhảy phốc xuống khe sâu bên dưới, một bên lướt đi, một bên điên cuồng cướp đoạt hỏa nguyên lực. Nơi hắc lang đi qua, sương mù màu đỏ trong phạm vi ngàn trượng rất nhanh biến mất, mà hỏa ngọc thạch cũng đều hóa thành bụi phấn, hỏa nguyên lực bên trong đã biến mất hoàn toàn, từng chút tăng lên thực lực của tịch diệt phân thân. Gạch nối, góc truyện audio.com, hắc hắc, đối với tịch diệt phân thân mà nói, đây đích thực là một mảnh bảo địa. Phong Liệt mỉm cười, lập tức cũng không để ý đến tịch diệt phân thân nữa. Hắn lôi bản đồ ra, đối chiếu với địa hình xung quanh mà quan sát cẩn thận. Cách chương.